Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Huế.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết huyện ta hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ đông xuân 2023-2024. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông thôn mới Lệ Thủy có bài viết Mai Thủy điểm sáng trong thực hiện các mô hình kiểu mẫu. Sau đây là nội dung chi tiết. Những năm gần đây, việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao đã được xã Thái Thủy đẩy mạnh thực hiện. Để nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi cây trồng trên địa bàn, xã Thái Thủy đã tiến hành rà soát các diện tích kém hiệu quả gắn với quy hoạch sản xuất, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng chi tiết cụ thể. Trong đó, khuyến khích phát triển mô hình cây ăn quả phù hợp, cả điều kiện canh tác với thị trường tiêu thụ, hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2023, toàn xã đã có 16 hộ tham gia chuyển đổi với hơn 21 hectare diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, mức hỗ trợ 10 triệu đồng trên 1 hectare. Từ mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Thái Thủy đã góp phần tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy vừa phối hợp với Ngân hàng Việt Tinh Banh chi nhánh Lệ Thủy tổ chức lễ ký kết và ra mắt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy. Bác sĩ Ngô Đức Vân cho biết, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng cao của người bệnh, đem lại sự tiện lợi, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân khi thanh toán viện phí và các dịch vụ y tế. Đây là một trong những chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa huyện và Ngân hàng Việt Tinh Banh chi nhánh Lệ Thủy trong công tác chuyển đổi số tại bệnh viện. Theo đó, khi thanh toán viện phí, người dân chỉ cần đăng nhập ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng trên điện thoại và quét mã QR hiển thị trên phiếu thu cần thanh toán vào tài khoản của bệnh viện tại Ngân hàng Việt Tinh Banh. Tiếp đó kiểm tra, xác nhận thông tin giao dịch và thực hiện giao dịch nhanh chóng mà không cần qua quầy thu ngân của bệnh viện, rút ngắn thời gian đến khám, chữa bệnh của người dân. Đồng thời, hạn chế những rủi ro phát sinh khi thanh toán tiền mặt, góp phần đơn giản hóa thủ tục, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân. Thời gian qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên và hội viên, góp phần nâng cao lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhận thức về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã mở 30 lớp đào tạo cho 2.043 học viên. Trong đó, bồi dưỡng nhận thức về đảng 4 lớp với 259 học viên, bồi dưỡng đảng viên mới 3 lớp với 191 học viên, khối đoàn thể 6 lớp với 403 học viên, 6 lớp bồi dưỡng chuyên đề với 400 học viên, 2 lớp cập nhật kiến thức với 143 học viên, 1 lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên với 84 học viên, 3 lớp an ninh quốc phòng với 215 học viên. Kết quả trên cho thấy chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên ở cơ sở ngày càng nâng lên. Đa số học viên có tinh thần học tập tích cực, chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập. Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy được thực hiện thường xuyên, giảng viên lên lớp nhiệt tình, ứng dụng nhiều phương pháp giảng dạy khoa học, vào bài có liên hệ thực tế. Qua đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng nâng cao về chất lượng, đồng thời vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị. Thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06CP. Công an huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nội dung của đề án, góp phần phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từ đó phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện đề án 06 của chính phủ, Công an huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều kế hoạch, công văn hướng dẫn, chỉ đạo, trong đó yêu cầu sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và tạo được sự ủng hộ của nhân dân. Với vai trò nòng cốt, Công an huyện đã tập trung nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Với việc tăng cường thời gian làm việc, Công an huyện đã lập 9.209 hồ sơ căn cước công dân, đã kích hoạt 73.176 tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2, vượt chỉ tiêu hơn 15.000 tài khoản định danh điện tử. Từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt 96,5%. Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế đạt 95,4%. Việc thực hiện tốt đề án 06 của chính phủ là cơ sở để các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh nghiệp, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái, phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy vừa ban hành hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng cả cây trồng chính trong vụ đông xuân 2023-2024 trên địa bàn. Cây lúa là cây trồng chính với diện tích rất lớn ở huyện ta. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy khuyến cáo bà con nông dân sử dụng giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận cho phép sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện vùng sinh thái, có nguồn cung ứng giống lúa chủ động, có năng suất, chất lượng, cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu khô hạn và sâu bệnh tốt. Theo đó, giống lúa được cơ cấu chính trong vụ đông xuân 2023-2024 là Nhị U 838, VNSR20, Hà Phát 3, Việt Nam 20, P6, PC6, HN6, Thái Xuyên 111. Giống lúa mới đã qua thử nghiệm có triển vọng cao như LTH31, DT80, Hương Bình, MHC2, Bắc Thịnh, HDD6, QE99, SV181, QC33. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý các địa phương căn cứ vào từng loài chân đất và định hướng mùa vụ để bố trí cơ cấu giống lúa tại địa phương cho phù hợp. Đối với vùng làm lúa hai vụ đông xuân hè thu, thì vụ đông xuân cần sử dụng giống lúa trung ngay, ngắn ngay để thu hoạch sớm, kịp triển khai vụ hè thu. Trên một xử đông, chỉ lựa chọn bố trí từ 1 đến 2 loài giống lúa để thuận tiện cho việc cơ giới hóa. Theo dõi chỉ đạo sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm, những giống mới có triển vọng và sản xuất thử nghiệm nếu không có hợp đồng cam kết bao tiêu sản phẩm chỉ đưa vào sản xuất với diện tích vừa phải, bố trí nhiều vùng trên các chân đất khác nhau để đánh giá mức độ phù hợp, làm căn cứ để cơ quan chuyên môn xem xét, khuyến cáo cho các năm sau. Về thời vụ gieo trồng, đối với lúa đông xuân trên chân ruộng sản xuất hai vụ, đông xuân hè thu, thời gian gieo từ 23 tháng 12 năm 2023 đến 30 tháng 1 năm 2024. Đối với lúa đông xuân trên chân ruộng sản xuất một vụ, đông xuân tái sinh, gieo từ ngày 27 tháng 12 năm 2023 đến 30 tháng 1 năm 2024. Đối với cây ngô, bố trí trồng ngô trên diện tích đất bãi bồi ven sông suối hoặc đất không gieo được lúa do thường xuyên thiếu nước. Lựa chọn bố trí các giống ngô lai NK6410, NK6101, NK4300, CP511, giống ngô nếp địa phương HN88, ADI668, tố nữ, giống ngô sinh khối CP512, CP111. Đối với diện tích trồng sắn, chủ yếu sử dụng giống sắn KM94 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận cho phép sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện sinh thái, có năng suất cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với khung thời vụ gieo trồng. Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục khuyến cáo nông dân các xã chọn giống khoai lang, giống lạc phù hợp với chất đất và cho năng suất cao, như chuồn trệt, hoàng long, tím Nhật Bản, giống lạc L14, SVL1, L29. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện và đơn vị chuyên môn khuyến cáo, trong vụ đông xuân 2023-2024, nhiệt độ trung bình phổ biến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tháng 3 năm 2024 thấp hơn so với cùng kỳ. Tình trạng thiếu nước sẽ xảy ra ở một số nơi. Do vậy, ngay từ thời kỳ đầu vụ, các địa phương cần tích cực tu sửa, nạo vét, gia cố, nâng cấp hệ thống kênh mương để nâng cao khả năng cấp nước, đồng thời có kế hoạch bố trí sản xuất hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Chuyên mục phát thanh Nông thôn mới Lệ Thủy.
Quý vị và các bạn thân mến, song song với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, xã Mai Thủy đã triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bằng các mô hình cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân đồng tình hưởng ứng. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới kỳ này có phóng sự Mai Thủy, điểm sáng trong thực hiện các mô hình kiểu mẫu do phóng viên Vân Anh và Hoài Thu thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mai Thủy là xã thuộc vùng bản Sơn Địa, có diện tích khoảng 2.000 hectare, dân số hơn 7.000 người với gần 1.800 hộ, phân bổ trên 8 thôn gồm Xuân Lai, Mai Hà, Lễ Bình, Mai Thường, Quảng Trung, Lê Xá, Châu Xá, Thái Xá. Nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, năm 2015, xã Mai Thủy được công nhận là xã nông thôn mới. Thế nhưng, xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xã Mai Thủy vẫn tiếp tục hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả các mô hình mẫu. Ông Phan Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Thủy cho biết.
Trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới là Mai Thủy tôi hết sức là phấn khởi, là năm 25 là chúng tôi về đích. Sau khi về đích thì chúng tôi tập trung là chỉ đạo xây dựng các cái mô hình mẫu. Thì với cái lợi thế của cái địa phương là có đất đai là rộng lớn, đặc biệt là bà con nhân dân là hết sức là đoàn kết gắn bó, cho nên chúng tôi tập trung là xây dựng là khu dân cư kiểu mẫu. Đến đây là phấn đấu trong năm 3 là chúng tôi là về đích là 3 khu dân cư và có 8 vùng mẫu và 10 km là đường mẫu. Phải nói rằng là trong quá trình phong trào xây dựng thì bà con dân là hết sức đoàn kết gắn bó, tạo được cảnh quan môi trường cho phong trào nông thôn mới càng ngày càng xinh đẹp hơn.
Phát huy lợi thế về diện tích đất đai, vườn hồ rộng lớn, được sự khuyến khích hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân ở xã Mai Thủy đã mạnh dạn đăng ký thực hiện xây dựng vườn mẫu. Tính đến cuối tháng 9 năm 2022, toàn xã Mai Thủy có 8 vườn được công nhận là vườn kiểu mẫu cấp huyện. 4 vườn đang hoàn thiện thủ tục để được công nhận trong năm 2023 và hàng chục vườn hồ đã được người dân chỉnh trang ngày càng trở nên sạch đẹp, góp phần tạo cảnh quan, cải thiện đời sống kinh tế cho người dân nơi đây. Điển hình trong số đó là hồ ông Lê Văn Mình ở thôn Xuân Lai. Trước đây, khu vườn của gia đình ông Lê Văn Mình đất đai cằn cỗi, chủ yếu là cây tạp nên hiệu quả kinh tế thấp. Hàng rào quanh vườn được trồng tre rậm rạp. Sau khi được ban mặt trận thôn tuyên truyền vận động, ông đã cải tạo vườn tạp, chuyển đổi sang chăn nuôi tổng hợp, đào ao thả cá, trồng các loài cây ăn quả có giá trị kinh tế nhằm nâng cao thu nhập và tạo cảnh quan đẹp trong khu dân cư. Trung bình mỗi năm, thu nhập từ vườn của gia đình ông đạt trên 100 triệu đồng. Ông Lê Văn Mình, người dân xã Mai Thủy, chia sẻ.
Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng về công tác xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đặc biệt là xóa bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, thì gia đình tôi đã đăng ký xây dựng vườn mẫu và được tên công nhận là đạt gia đình có vườn mẫu. Tôi cảm thấy rằng là khi đã xóa vườn tạp và trồng những cây ăn quả, cây giọt có giá trị kinh tế cao, rồi là chăn nuôi trồng trọt kết hợp, tôi thấy là kinh tế ngày càng phát triển và thu nhập cao hơn nữa. Do vậy tôi cũng mong muốn rằng tất cả bà con chúng ta đều cố gắng. Những vườn mà không thể hiệu quả kinh tế không cao thì mình cùng xóa bỏ đi để trồng những cây có giá trị kinh tế cao, đem lại cái thu nhập kinh tế cho gia đình và cho xã hội.
Cùng với xây dựng vườn mẫu, với phương châm nhà sạch vườn đẹp ngõ văn minh, xã Mai Thủy đã triển khai mô hình đoạn đường kiểu mẫu. Để thực hiện mô hình này, xã đã chỉ đạo cả khu dân cư tổ chức các buổi họp dân, đi từng nhà vận động, tuyên truyền để người dân hưởng ứng thực hiện. Chỉ sau một thời gian ngắn, người dân xã Mai Thủy đã tự giác trồng hoa hai bên đường, đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh, đèn điện thắp sáng, làm rãnh thoát nước, hàng tuần tổ chức chăm sóc hoa, vệ sinh thu gom rác thải. Bà Dương Thị Sen, người dân xã Mai Thủy chia sẻ.
Thì là một người dân thuộc địa bàn khu dân lai, sau khi được tiếp thu những cái chủ trương của trên về công tác là xây dựng cả cái tuyến đường hoa kiểu mẫu, bản thân tôi đã hưởng ứng tích cực, đồng thời vận động ba con ở xung quanh làng xóm cùng tham gia thực hiện. Bước đầu là chúng tôi cũng trồng những cái loài hoa phù hợp với những cái địa bàn của mình, sau đó chúng tôi là chọn những cái hoa đẹp có thẩm mỹ và để thay thế những cái đường hoa cũ. Sau đó có vào những cái buổi chiều chủ nhật là chúng tôi cùng tham gia thực hiện vào cái ngày chủ nhật xanh, và để rồi cùng với ba con cắt tỉa và trồng ra những cái đoàn hoa khác. Từ cái chỗ đó mà nông thôn chúng tôi ngày càng được đổi mới và cảnh quan môi trường ngày càng xinh sạch đẹp.
Điểm nhấn trong thực hiện các mô hình kiểu mẫu tại xã Mai Thủy là xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Xuân Lai. Từ năm 2018, khu dân cư Xuân Lai bắt tay vào xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Sau 3 năm thực hiện, khu dân cư Xuân Lai đã chính thức hoàn thành 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Đến nay, 100% trục đường liên thôn, đường ngõ xóm của thôn được cứng hóa. Hai bên đường được trồng nhiều cây xanh, hoa, lắp hệ thống đèn chiếu sáng và biển báo giao thông. 100% người dân trong thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, có hệ thống thu gom, phân loại rác thải tại các hộ gia đình. Hàng tháng, nhân dân tổ chức lao động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại khu dân cư. Hiện cả khu dân cư đã xây dựng được 5 vườn mẫu đạt chuẩn cấp huyện. 100% hộ gia đình chỉnh trang vườn nhà, tường rào, cổng ngõ sạch sẽ. Ông Phan Thanh Tung, trưởng thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy nói:
kiểm tra và bà con được thụ hưởng, nên qua đó thì cả cái công trình rồi cả cái đường hoa tiền kiểu mẫu ở trên toàn thôn chúng tôi đã được bà con từ bàn tay bà con chúng tôi làm nên, và bà con đã bảo quản đến trong quá trình là xây dựng và bảo quản là đến nay là tất cả các cái tuyến đường và công trình là chúng ta được càng ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn. Đối với cán bộ chúng tôi cũng phải phát huy được cái tinh thần là dám hy sinh về cái bản thân để mà phục vụ lợi ích cho toàn thể bà con, tạo sự tin tưởng của bà con nên cái việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng là thôn Xuân Lai chúng tôi ngày càng phát triển.
Ngoài vườn mẫu, đoạn đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu thì OCOP cũng được xem là một trong những thế mạnh của xã Mai Thủy. Bởi nhắc đến Mai Thủy là nhắc những sản phẩm OCOP nổi tiếng đạt chuẩn 3-4 sao cấp tỉnh như sản phẩm tinh bột nghệ đỏ, tinh bột mình tinh, viên tinh nghệ mật ong hay bánh xoài. Để có được thành quả đó, xã Mai Thủy đã tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình OCOP để lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Hỗ trợ tích cực cho các hợp tác xã, người dân về hồ sơ, thủ tục và các vấn đề liên quan để giúp các hợp tác xã, người dân tự tin hơn khi tham gia chương trình OCOP. Bà Dương Thị Hiên, Giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tinh bột Hiền Thuấn, xã Mai Thủy, chia sẻ.
Lúc trước là hợp tác xã của chúng tôi cũng đang làm nhỏ lẻ, với là cái thứ nhất là nguồn nguyên liệu ở địa phương rất là nhiều, mà cũng là người dân thì chưa biết đến các cái sản phẩm của chúng tôi làm ra, thì tôi cũng là trăn trở để làm thành lập hợp tác xã để là thu mua nguồn nguyên liệu ở địa phương sẵn có, xây dựng các cái sản phẩm OCOP đạt cấp tỉnh, cấp huyện để được đi ra các cái thị trường nhiều người biết đến, tạo thu nhập cho hợp tác xã của chúng tôi, vậy là tạo công ăn việc làm cho chị em ở địa phương cũng là như trong chi hội.
Về Mai Thủy hôm nay, vào mỗi thôn làng, mọi người đều cảm nhận được sự đổi thay của một xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là những con đường rộng thanh thang sạch đẹp, hai bên là hoa và những hàng cây xanh bóng mát, những khu vườn sai trĩu quả và những ngôi nhà cao tầng khang trang sạch đẹp, toát lên cuộc sống ấm no, thanh bình của làng quê đổi mới. Nông thôn mới kiểu mẫu đang dần hiện hữu. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.